4. Hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến không biết bao nhiêu những cảnh vinh nhục, sang hèn, được, mất, hơn, thua cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy kho. Đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất thiên tai hỏa hoạn, bão tố, lũ lụt hay trải qua một cơn binh biến cũng trở thành những đống tro tàn, gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất.
Kìa, là cung điện nguy nga của Tần Thủy Hoàng, được xây bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu? Nọ là thành cổ loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố nguy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương khi trải qua một cơn động đất tàn phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sinh linh chết thảm. Những người còn sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói đau không thuốc, khiến cho vợ xa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu, kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bơ vơ trong chờ thương nhớ. Trong đời sống hàng ngày, luôn luôn có sự thay đổi, từ đường lối, chính sách, cho đến những cảnh đất lở, sông bồi, núi non, biển cả, mây gió, trăng sao, đều luôn luôn chuyển biến, thương hại biến vi tan điền. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này. Quý Phật tử có nghe đài xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: Tam giới vô an du như hỏa trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn đang bao vây bên mình. Quý Phật tử nên nhớ tất cả vật chất trên cõi đời này đều là vô thường giả tạm. Vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Năm nhà đó là giặc cướp, lửa cháy, nước trôi, con hư phá sản, nhà nước xung công. Viết đến đây tôi nhớ mẫu chuyện.
Có ông trưởng già nọ, có bốn bà vợ. Bà thứ nhất, ông coi như khúc ruột, nhất hô bá ứng, muốn cái gì là có cái nấy. Bà thứ hai, tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới thấy điều vui. Bà thứ ba thì lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà thứ tư, số phận rất hầm hiu, không khi nào ông đoái hoài đến. Một hôm, ông trưởng già lân phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn cho gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: Anh có bốn vợ, em là người anh yêu nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia cho tròn câu. Sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quang đồng quách. Bà vợ thứ nhất nói:
Em biết tình của anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt rồi, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được.
Bao nhiêu gửi gấm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng già buồn tủi, ngước nhìn bà vợ thứ hai, ông hỏi: Còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn:
Hàng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em mà, chị còn không chịu đi theo anh, thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa, em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào là em đi lấy chồng giờ đó.
Ông trưởng già nghe qua vô cùng buồn bã, bất mãn, chán nản, đau khổ, ngượng nhìn bà vợ thứ ba, thấy bà vừa khóc vừa nói:
Anh đừng có lo, khi nào mà anh chết, em sẽ lo ma chay tuần thất, dỗ quải cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh đâu.
Ông trưởng già nghe qua nghẹn ngào tuyệt vọng, tự nghĩ suốt cuộc đời của mình luôn hy sinh, chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao cực khổ để lo cho các người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình mà còn có những hành động phũ phàng, vong ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười, cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói:
Tuy hằng ngày anh không ngó ngàng tới em, nhưng em tình nguyện theo anh. Anh đến đâu là em đi tới đó.
Không chỉ riêng ông trưởng già đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất là chỉ cho thân mình vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó trở thành thây ma hôi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Còn bà vợ thứ hai là chỉ cho tiền tài của cải vật chất khi còn sống, nó là của mình, đến lúc chết nó qua tay người khác, chớ có đem theo được gì đâu. Cho nên bà ta nói: Anh chết giờ nào em đi lấy chồng giờ đó là vậy. Còn bà thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc, dầu họ có thương mình lắm là lo ma chay, tuần thất, dỗ quải, khóc lóc kể lể tiễn đưa quan tài tới huyệt mộ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà thứ tư là chỉ cho những nghiệp lành thay giữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ, vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo nên biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn chung, tội thì lãnh riêng. Kinh Địa Tạng cũng dạy: Tội mình làm thì tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà chẳng có mấy ai tỉnh thức, cứ mãi đắm mình trong tình, tiền, danh, lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương nghìn kế đem ra thi thố, tranh danh, đoạt lợi, giành dịch từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau cho đến chín sống mười chết, tha hồ hốt của phi nghĩa. Nhưng họ lại quên rằng tất cả ai rồi cũng chết, hễ có rồi lại không. Hôm nay của mình ngày mai qua tay người khác. Thế mà có người ỷ mình giàu sang, mua quan bán chức, nghinh ngang hống hách, đàn áp bóc lột, sống xa hoa kiêu kỳ trên xương máu mồ hôi nước mắt của người khác, cho rằng như thế là hay là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng chỉ cần xa cơ thất thế, phải lâm vào hoàn cảnh tù đầy, hoặc tử hình, hay tha phương cầu thực. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy: Tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời chết rồi sinh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt, tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh Báo Hiếu: Phật lạy đống xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố: Tất cả người nam đều là cha ta, người nữ là mẹ ta, từ đó mà sinh ra. Như thế để cho chúng ta thấy rõ lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối xử với tất cả chúng sinh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, vun bồi cho người thân hiện tại, thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí huệ mà ra. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ, nào là giàu sang, quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý, khổ cực tìm cầu không được thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa đến khi mất lại càng khổ thêm. Tài sản, tiền bạc thật là mong manh tạm bợ. Có rồi không, được rồi mất. Giàu rồi nghèo, công danh chức tước địa vị, thăng giáng vô thường. Vinh quang rồi tủi nhục, kính trọng hay khinh bỉ. Phú quý vinh quang trong đời khác chi giấc mộng giữa đêm. Ngày tấm thân mà ta mỗi ngày tắm rửa, quý trọng, rốt cuộc được bao lâu? Có một bài thơ nói đúng cái lòng tham không biết đủ của con người.
Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y. Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ, phòng trung còn thiếu thê cùng thiếp. Vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy xe có sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì? Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, lại chưa vừa ý muốn làm vua. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không dừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi.
Đây là nói hạng người sống trong dục vọng, không bao giờ biết đủ về sự giàu sang, công danh, để kiếp người trôi qua trong phiền não, khổ đau. Chúng ta ai cũng biết, cho dù phú quý, vinh hoa đến đâu, ngày ăn ba bữa, tối ngủ một giường, tham đắm làm chi cho khổ thân nhọc trí. Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm ngủ chỉ vài gang là vừa. Tiền muôn bạc vạn thải thừa, ngày ăn ba bữa cất chừa làm chi? Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, tài sản dồi dào. Nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời, thân thể, tài sản, tất cả đều mang theo được gì? Một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân. Muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Kinh Pháp Cú.
Nói đến sự lo nghĩ về tham dục, thuở Phật còn tại thế, có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian. Vị thứ nhất nói:
Ồ, vào mùa xuân có cây xanh tốt, hoa tươi khoe sắc, nếu đi dạo chơi thì thật là vui.
Vị thứ hai nói:
Bà con hội họp, chén tạc chén thù, nghe âm nhạc, thưởng thức múa ca, đó mới là vui nhất.
Vị thứ ba lại nói:
Tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật là lộng lẫy, đi ra đường ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui.
Vị thứ tư lại nói:
Vợ đẹp nè, hầu non với lụa là gấm dốc, son phấn ngát hương, mặc tình vui chơi, đó mới là vui.
Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong ruổi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường, Ngài bèn cho gọi bốn vị đến và bảo:
Những điều mà các ông bàn luận toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong, không phải là pháp an vui. Các ông phải suy xét, vạn vật xuân thì tươi tốt, sang thu thì tàn tạ. Bà con sum vầy vui vẻ, rồi phải chịu cảnh chia ly. Tài sản xe ngựa là của năm nhà, thê thiếp xinh đẹp là đầu mối yêu ghét. Kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa vào thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy các bậc sa môn xả tục cầu đạo, chí hướng vô vi, không tham tài sắc, danh thực, thùy thì tự nhiên đạt đến niết bàn. Đây chính là chỗ tuyệt đối an vui.
Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ:
ham vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ. Nếu không có ham vui, đâu còn lo sợ gì.
Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này, lấy làm hộ thẹn, ăn năn sám hối, tâm chợt khai ngộ, vọng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Kinh Pháp Cú thí dụ. Cũng chính vì danh lợi tình làm cho con người phải điêu đứng đạo điên, khổ sợ, thất vọng đến đổi phải nguyên sinh. Như tôi thấy thỉnh thoảng có người đem vong vô chùa, hỏi ra mới biết chết vì thất tình. Mình nghĩ thế gian bộ hết người rồi sao mà lại dại dột đến thế. Nhưng khi xem kinh mới hiểu, chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm. Bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được. Vì nhân nào quả nấy, đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế sao? Bởi vậy, cổ đức than rằng:
hố sâu tình dục lại nghiền, nghiền cho đến chết, chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem giày hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên rầy, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan.
Kinh Pháp Cú thí dụ Phật nói:
tất cả chúng sanh tham đắm vui đời mà chẳng lo nghĩ đến vô thường. Ví như có người ở giữa đồng nội bị con voi điên đuổi, sợ quá chạy hoảng. Thấy một cái giếng khô, cạnh đó có một rễ cây. Người ấy nương rễ xuống giếng, chẳng may dưới giếng có ba con độc long rất to đang há miệng trông lên. Bốn phía lại có thêm bốn con rắn độc hùng mang dữ tợn, lại có hai con chuột trắng đen cắn phá rễ cây. Bấy giờ con voi điên đã đến miệng giếng, người ấy vô cùng khiếp sợ vì không còn chỗ tránh. Trong lúc tuyệt vọng, người ấy ngó lên thấy trên cây đứng bên giếng có một tổ ong đang rơi xuống năm giọt mật trúng ngay miệng. Anh ta say sưa nếm mùi vị ngon ngọt của mật mà quên hết sự nguy hiểm đang xảy ra bên mình. Còn đáng sợ hơn nữa là anh ta chẳng muốn ra khỏi cái giếng đầy nguy hiểm đó. Con voi điên là ví dụ cảnh vô thường của cõi đời. Cái giếng là nhà cửa của chúng sanh. Ba con độc long là ba độc, dụ cái nhơn ba đường ác. Bốn con rắn độc là dụ cho thân tứ đại. Rễ cây dụ cho mạng căn con người. Hai con chuột đen trắng dụ cho ngày và đêm. Năm giọt mật dụ cho năm món: dục lạc, tài, sắc, danh, thực, thùy. Mạng căn của con người mỗi ngày càng mòn dần, chẳng chút ngừng nghỉ. Người tu hành phải quan sát cơn vô thường để xa lìa các nỗi khổ lụy.
Để đánh thức người đời, trong kinh Pháp Cú thí dụ dạy: khi Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, trong thành có một ông già dòng Bà La Môn, đã 80 tuổi, nhà giàu của cải vô số. Nhưng ông ta thuộc hạng người khó độ, chẳng biết gì về đạo đức, cứ mãi tạo nhiều điều bất thiện, không biết lo cơn vô thường mà chỉ biết lo làm nhà cho đẹp, tạo tác đủ thứ. Nào là nhà trước nhà sau, nào là lầu mát nhà ấm, nào là nhà đông nhà tây, hai hàng dài có chừng vài chục nóc. Nhưng chỉ có cái nhà trước và nhà sau còn cách nhau chưa liền. Mỗi khi đi lên xuống thường bị mưa nắng bất tiện, nên ông đích thân ra chỉ huy cho chúng thợ làm. Bây giờ Đức Phật dùng đạo nhãn xem thấy ông già này không còn mấy hôm nữa sẽ bị tận mạng. Thế mà ông nào có tự biết gì đâu, nên cứ lây hoay nhọc sức, không ích gì cho đời sau, thật là đáng thương. Đức Phật với A Nan, hai thầy trò cùng đi đến tận nhà, vui vẻ hỏi ông rằng:
Ông lão, ông làm gì đó? Có nhọc mỏi không? Và nay còn cất nhà này nữa chi thế?
Ông đáp và giải thích:
Nhà trước để tiếp khách, nhà sau á để tự ở, hai dãy đông tây á cho con cháu tôi tớ ở, và để của cải. Mùa hè nóng bức, thượng lên lầu cao cho mát, còn mùa đông lạnh lẽo, xuống nhà kính cho ấm. Ngài đã hiểu hết chưa?
Đức Phật lại bảo:
Ta nghe danh ông lão đã lâu, muốn gặp nhau để đàm luận cho vui. Nay ta sẵn có một bài kệ khẩn yếu. Kệ này có ích cho những lúc an lành hay bất hạnh, giờ đây muốn tặng cho ông. Vậy ông nên nghỉ tay cùng ngồi, ta đọc cho ông nghe được không?
Ông lão đáp:
Tôi đang bận việc lắm, nên không thể ngồi đàm luận được. Mai hạch mốt gì đó ngài đến thời hay biết bao. Nếu bài kệ khẩn yếu á thì ngài cứ đọc, tôi vừa làm vừa nghe cũng được.
Đức Phật phải chiều lòng đọc kệ:
Có con thêm có của, người mê lo bận rộn, ta chẳng phải là ta. Con của đâu có thật, cao sang sẽ xa cơ, của cải hợp rồi tan. Tài sản nhiều đến đâu, không tránh khỏi già chết. Người ngu không lo trước, chẳng biết tai họa đến. Ngu tự xưng là trí, ấy thật là rất ngu.
Ông già bạc phước ấy khen:
Ngài thiết kệ thật là hay, nhưng nay bận quá, ngày mai ngài đến chúng ta sẽ cùng bàn luận thì hơn.
Thế là Đức Phật thương hại cho ông ta rồi ra đi. Đức Phật vừa đi không xa, ông già tự tay đưa cây lên cho thợ làm, chẳng may bị sảy tay, cây rơi xuống đánh vỡ đầu chết ngay tức khắc. Người nhà la khóc vang dội, động cả xóm làng. Đức Phật đi chưa bao xa thì xảy ra tai biến này. Ngài đi đến một làng khác, vừa gặp 10 người phạm chí, họ hỏi:
Ngài đi đâu vậy?
Phật đáp:
Ta đi đến nhà ông già ở làng bên kia với mục đích để thuyết pháp, nhưng ông không tin và cũng không biết tai biến vô thường. Ta vừa đi thì ông đã chết vì cây rơi trúng.
Rồi Phật lại vì các ông phạm chí thuật lại ý nghĩa bài kệ mà ngài vừa mới đọc cho ông già nghe khi nãy. Nghe xong, các phạm chí vui mừng hớn hở, đều được thấy dấu vết của đạo. Liền đó, Đức Phật thuyết một bài kệ khác cho mấy ông nghe.
Ngu ám gần người trí, như bầu chứa hương vị, chứa đựng tuy đã lâu mà chẳng biết được mùi. Sáng suốt gần người trí, như lưỡi nếm mùi vị, khi đưa đến chót lưỡi thì liền biết vị gì. Người ngu lo tạo tác, vì thân chuốc tai họa, cam lòng làm việc ác, tự gây ra tội nặng. Khi ăn năn đã muộn, dầu cho có khóc than, nào có ích lợi gì, nhân ác nghiệp gây rồi, trả báo do nhân gieo, phải chịu quả đắng cay.
Các ông Phạm Chí được hân hạnh nghe bài kệ này, lòng tin càng bền vững, vui mừng làm lễ phụng hành. Cổ Đức cũng dạy:
thương bấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rốt cũng không. Trong khéo trăm khôn tuồng giá tạo, ngàn mưu ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không.
Ngẫm lại, từ cổ chí kim, danh vọng vật chất có gì tồn tại mà phải lao tâm nhọc sức, gây ra nhiều nghiệp ác như núi Thái Sơn, để tiếng nhơ lưu hậu thế. Ôi, vọng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vô lượng kiếp. Xã hội càng văn minh, khóa lợi cùng danh càng siết chặt. Vì thế, người đời cả sang lẫn hèn, chẳng có mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị danh lợi xiềng trói, ta chớ nên tham mến nó. Phật dạy: vạn vật vô thường, vinh hoa phú quý, ân ái trên đời này đều huyễn hóa, như giấc mộng, như tiếng vang, có đó rồi mất đó, nào có trường tồn. Nhân duyên càng nặng, ngày khổ lụy càng dài, của cải chứa đầy như núi, không ích chi cho mình. Tham dục mưu đồ danh lợi là tự chuốc lấy khổ đau, sao bằng dứt tham cầu, học đạo vô vi. Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào. Kinh Pháp Cú thí dụ. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, khuyên chúng sinh ít tham muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham lam, keo kiệt, bỏng xẻng.